Hôm nay chúng ta học quyển Muôn Thiền. Nguyên bản chữ Hán, tên của nó là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự, có nghĩa là bài tựa của bộ Thiền Nguyên Chư Thiên Tập. Bộ sách Thiền Nguyên Chư Thiên Tập nhiều tới 100 quyển của Ngài Phê Phong Tâm Mật. Nhưng mà sau trong cái đời đường, nó có một cuộc thất nạn vào năm 1842 dưới triều vua Đường Vũ Tông. Thì nhà vua lúc đó vì tin theo đạo giáo cho nên ra lệnh phá hủy tất cả chùa chiền. Nói tất cả thì không đến nỗi, nhưng mà phá hủy rất là nhiều. Như là vào năm 1845 thì nhà vua ra lệnh Tràng An với là Lạc Dương là hai cái nơi quan trọng, thì chỉ để lại 4 chùa và 30 sư, còn phá hủy số còn lại là 44.600 chùa bị phá hủy. Và con số tăng ni bị bắt về hoàng tục phải là tới 260.000 tăng ni bị hoàng tục. Cho nên trong cái pháp nạn này, hầu như toàn bộ sách vở, kinh sách, kinh luận đều bị đốt, đốt rất là nhiều. Và cái quyển Thiền Nguyên Chư Thiên Tập này cũng nằm trong số phận đó. Chúng ta mất sạch 100 cuốn, chỉ còn lại cuốn tựa của quyển sách. Và chỉ với một cái cuốn tựa này, chúng ta có thể bây giờ dò tìm lần biết được đường lối thiền tông, cũng như là cái mạch lạc giữa kinh với là kinh tức là giáo với là thiền như thế nào. Thì quý vị có nhớ cái quyển Nguồn Thiền này, nó có duyên, sư ông mình á có duyên với quyển Nguồn Thiền này như thế nào không? Có ai nhớ không? Hả? Nhớ hay sao? Sư ông mình có duyên với cái quyển Nguồn Thiền này như thế nào? Trong đây thế nào cũng có quý cô biết, phải không? Là cái hồi mà năm 1968 á, là sư ông mình nhập thất tại Vũng Tàu, ở trên cái pháp lạc thất. Hồi đó đã có ai dạy thiền hay là tu thiền nhiều trong nước Việt Nam chưa? Chưa. Và sư ông phải mò mẫm, phải dò tìm cái đường lối tu một mình. Khi hòa thượng dò tìm và thử qua đủ cách, từ tứ niệm xứ tới lục diệu pháp môn tới kháng thoại đầu, mà mỗi một cái đều gặp một số bế tắc, và cuối cùng thì chỉ có khóc lại trước Phật mà khóc thôi. Cho tới một hôm vào năm 1968 tháng 7 thì sư ông nằm mơ thấy Ngài Huệ Khả. Ngài nói thấy Ngài đọc một cái bài thơ gì đó mà cái câu chót là không bình không trắc. Giờ quý vị nhớ ra chưa? Thì tới khi thức dậy sáng 5 giờ sáng khuya đó lên ngồi thiền, thì cứ lạ trong lòng, sao thơ thì phải có bình có trắc mà đây là nói không bình không trắc. Và trong cái nghi đó ngồi thiền, tự nhiên tới sáng ra thì sư ông sáng ra được cái lý sắc không. Và hòa thượng cười suốt 3 ngày không thôi. Tới một tuần sau, sư ông mới lật các cái kinh tạng ra đọc cái quyển Nguồn Thiền này. Và suốt tất cả những cái lời chư tổ dạy ngày xưa, và hiểu rõ đường lối tu tập thiền tông. Ngang đây thì nắm rất rõ đường lối tu thiền. Và sau đó khi xả thất rồi, đến năm 69, sư ông bắt đầu dịch cái cuốn Nguồn Thiền này. Và như lời sư ông nói thì sư ông xem đây như là bảo vật. Đó là lời của hòa thượng. Đến khi thành lập tu viện Chân Không, ngay trong cái khóa học đầu tiên cho tăng ni vào năm 71 thì sư ông dạy cuốn này. cái cuốn Nguồn Thiền này. Chữ Nguồn Thiền á, là sư âm mới gọn của chữ Thiền Nguyên. Còn nguyên của nó là Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập. Thuyên là lời nói, tập là gom góp lại. Như vậy, cái chữ Thiền Nguyên Chư Thuyên á, tập có nghĩa là ghi tập lại lời nói của các thiền gia và những cái lời đạo lý nguồn cội của thiền môn, những cái bài kệ, những câu văn của thiền gia. Cái phần chúng ta học chỉ là lời tựa của quyển Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập, chỉ là một lời tựa thôi mà cái bản dịch và giải của sư ông nó dài chừng này. Và không biết là chúng ta học dài dài thì có lẽ cũng là khá lâu. Ở đây sách không có được đầy đủ lắm quý vị coi chung hả? Còn nếu mà không đủ sách để dò thì chắc là phải chú ý trên cái lời đọc thì theo mới là rõ. Bây giờ đọc lời mở đầu của cái tập Nguồn Thiền giảng giải. Lời mở đầu này là lời của sư ông, lời của hòa thượng. Nguồn Thiền là một quyển luận của tổ Khuê Phong Tâm Mật. Khuê Phong là tên Am, Tâm Mật là pháp hiệu của ngài, gọi chung tên Am và pháp hiệu là Khuê Phong Tâm Mật. Như vậy đây là giới thiệu ai? À, giới thiệu tác giả, phải không? Tổ Khuê Phong Tâm Mật. Thì ngày xưa người ta hay ghép cái tên Am hoặc là tên núi hoặc là tên chùa vào chung với cái pháp hiệu của vị thiền sư đó. Thì pháp hiệu ngài là Tâm Mật và Khuê Phong là tên Am. Như vậy quý vị nhớ chưa, nếu có ai hỏi quyển Nguồn Thiền của ai thì trả lời là của ai? À, của ngài Khuê Phong Tâm Mật. Quyển Nguồn Thiền đối với người tu thiền rất có giá trị. Xưa ở chùa Tiên, thiền sư Phổ Chiếu không được học trực tiếp với các vị thiền sư Trung Hoa. Ngài nhờ đọc quyển luận này mà được ngộ đạo, thành một thiền sư chánh thống và truyền bá thiền tông thịnh hành một thời tại chùa Tiên. Do đó, quyển Nguồn Thiền này đối với vị nào lanh lẹ học qua liền thấy rõ đường lối tu thiền không còn mờ mịt nữa. Đoạn này nói lên cho chúng ta thấy giá trị về sự tu của quyển Nguồn Thiền này. À, ở đây hòa thượng kể lại câu chuyện thiền sư Phổ Chiếu ở chùa Tiên là không có được học trực tiếp với các vị thiền sư Trung Hoa. Thiền sư Phổ Chiếu ở tại chùa Tiên nhưng mà nhờ đọc quyển luận này mà được ngộ đạo và thành một thiền sư chánh thống, truyền bá thiền tông thịnh hành một thời tại chùa Tiên. Như vậy là không thầy mà qua quyển sách này tự tu vẫn có thể ngộ đạo và truyền bá thiền tông được. Cho nên hòa thượng mình trường hợp có giống như vậy không? Hòa thượng mình không được ai dạy thiền cho cả, nhưng mà qua cái công phu tự tu rồi cái nhân duyên gặp được quyển Nguồn Thiền này, hòa thượng nắm vững cái đường lối để từ đó có thể mạnh dạn tự tin hơn nơi mình và sau đó ra giảng dạy cho tăng ni nương theo cái cương yếu như thế này. Đứng về mặt giáo lý, quyển Nguồn Thiền trùm cả Tam Tạng, vì ngài Tông Mật là một thiền sư thông suốt Tam Tạng giáo điển nên khi hoằng hóa ngài phối hợp cả giáo lý gồm kinh, luật, luận và thiền. Học Nguồn Thiền chúng ta sẽ thấy được đại ý của Đa Tạng kinh điển, thấy được dòng dõi tông phong của mỗi phái trong thiền tông. Quý vị nghe cái đoạn này thấy cái tầm quan trọng của quyển Nguồn Thiền không? Là về mặt giáo lý thì quyển sách này trùm cả Tam Tạng. Tam Tạng giáo lý là nhiều hay là ít, nhưng mà nhờ ngài Tông Mật là một thiền sư mà thông suốt cả Tam Tạng giáo điển. Thường thường ngày xưa dưới các đời như là Từ Lâm Tế trở đi chẳng hạn, hoặc là quý vị theo thiền thoại đầu thì có theo học giáo lý không? Có nghiên cứu giáo lý không? À, quý vị giữ độn công phu, quý vị giữ một câu công án hoặc là kháng thoại đầu. Trái lại, thiền sư Tông Mật thì lại nắm vững thông suốt ba tạng giáo điển. Cho nên khi hoằng hóa thì Ngài phối hợp cả giáo lý. Trong giáo lý này gồm có gì? Kinh, luật, luận. Và bây giờ Ngài phối hợp ba thứ đó với thiền. Phối hợp có nghĩa là sao? Là giảng giải, nêu lên những cái nét chính trong kinh như thế nào, rồi bên thiền như thế nào, và đối chiếu cho chúng ta thấy chỗ giống, chỗ khác như thế nào, chỗ vận dụng hai bên tương ứng nhau như thế nào.